Lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Tạ ơn Chúa, trong mùa dịch bệnh lây lan khắp nơi, nhiều nơi không được hội họp để nhóm lại như chúng ta, nhưng cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho Hội Thánh Chúa tại Paris chúng ta trong 3 tháng vừa qua được liên tiếp nhóm lại thờ phượng Chúa. Thật là điều cảm tạ ơn Chúa. Và nếu quý bạn xem còn nhớ, trong suốt 3 tháng được nhóm lại, tôi đã dùng rất nhiều thi thiên để chúng ta cùng suy gẫm nghe lời của Chúa và làm theo. Chúng ta đã học thi thiên 91, thi thiên 103, chúng ta học thi thiên 121, chúng ta học thi thiên 139, một số thi thiên khác. Và những thi thiên đó nói gì? Nói Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ chúng ta. Đức Giê-hô-va là đấng bảo vệ chúng ta. Và Đức Giê-hô-va là đấng ban phước cho chúng ta và kêu gọi chúng ta chớ quên các ân huệ của Ngài. Và hôm nay là Chủ nhật cuối tháng 8, sau 3 tháng, tôi cùng quý bạn chị em học thi thiên 105. Thưa quý bà anh chị em, thi thiên 105 và thi thiên 106, hai thiên này, đặc biệt tác giả của thi thiên ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài đã cứu chuộc dân sự của Ngài. Dân Israel bị làm nô lệ hơn 400 năm ở tại Ai Cập, cảnh đời nô lệ cực khổ và nhọc nhằn, và hơn nữa bị đàn áp tệ hại. Đức Chúa Trời đã sai đầy tớ của Ngài là Môi-se và A-rôn đến tại Ai Cập để đem dân sự của Ngài ra khỏi vòng nô lệ để đến đất hứa mà Đức Chúa Trời ban cho. Và Đức Chúa Trời đã làm phép lạ để cứu dân sự của Ngài. Lúc đầu Pharaoh từ chối, dầu biết bao nhiêu lời kêu cầu của Môi-se, của A-rôn, nhưng Pharaoh cứng lòng, đến nỗi Đức Chúa Trời phải giáng xuống 10 tai vạ cho cả xứ. Đến tai vạ thứ 10, cả dân Ê-díp-tô, cả vua chúa quần thần không chịu nổi nữa, đành phải cho dân sự của Ngài ra đi. Và trong đêm họ ra đi đó, họ làm một cái lễ giết con chiên bôi máu trên khung cửa, và sau đó ăn hối hả rồi ra đi trong đêm tối. Khi ra đây rồi, quý bạn cho em biết là Pharaoh và quần thần điều tiếc nuối vì để một lực lượng dân sự Israel cả triệu người ra đi như thế thì còn ai mà làm nô lệ, làm công việc nữa. Vì vậy vua và quần thần cho xe cộ quân lính đuổi theo để bắt lại. Và trước cái hoàn cảnh cùng vô sợ xuất đó, Đức Chúa Trời đã chặn quân lính chậm lại bằng cách cho thiên sứ của Ngài đi trước trở lại gia phủ, và đám mây dẫn dắt dân sự đi ra phía sau để làm cho mờ tối. Sự tiến binh không nhanh chóng nữa để dân sự có cơ hội vượt qua biển đỏ. Và Đức Chúa Trời đã mở biển đỏ cho dân sự vượt qua. Khi đã qua tới bờ bên kia bên sa mạc thì quân của Pharaoh đã tới và đuổi theo. Đức Chúa Trời đã cho biển ập lại và xe cộ quân lính đều chết ở dưới biển đó. Dân sinh được lên bờ. Hàng triệu người lúc đó làm gì? Thưa quý bạn xem, họ vui mừng ca ngợi ơn của Chúa và họ cứ đi theo sự dẫn dắt của Chúa cho đến khi được vào đất hứa. Và kể từ đó, dân sinh kể là những người được giải cứu hay là những người được cứu chuộc ra khỏi vòng nô lệ giống như chúng ta, là những người nô lệ cho tội lỗi ma quỷ, được Đức Chúa Trời sai con của Ngài xuống trần gian này cứu chuộc chúng ta. Ngài đã chết trên thập tự giá, lấy huyết Ngài rửa sạch tội chúng ta và đưa chúng ta vào hưởng phước đời đời trong danh của Ngài. Sự cứu chuộc của dân Israel hay là sự cứu chuộc của chúng ta trong danh của Chúa của Thế Giê-xu là một điều thật là kỳ diệu, lạ lùng lắm, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy mà Thi Thiên 105 câu thứ 1, câu thứ nhất mà chúng ta vừa đọc qua, tác giả Thi Thiên kêu gọi những người được cứu chuộc làm gì, thưa quý bà anh chị em? Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh Ngài, khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Đó là ba điều mà những người được cứu chuộc phải làm hay là đã làm. Và đặc biệt đây là đặc tính của những người được cứu chuộc, thưa quý bà anh chị em. Khi tôi và quý bà anh chị em được cứu chuộc trong danh của Chúa Thế Giê-xu, giống như người Do Thái được cứu chuộc ra khỏi vòng nô lệ, thì những người đó mang những đặc tính rất là đặc biệt. Đặc tính thứ nhất của người được cứu chuộc là gì? Thi Thiên 105 câu thứ nhất thì chép rằng: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Rồi tiếp theo câu thứ hai nói gì nữa? Hãy hát cho Ngài những bài ca. Những người được cứu chuộc có đặc tính là đi đâu cũng hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, đi đâu cũng hát ngợi khen Chúa. Bất cứ nơi nào những người được cứu chuộc thì có niềm vui mừng ở trong Chúa, họ hát ngợi khen Chúa luôn luôn, thưa quý bà anh chị em. Ở nhà hoặc bất cứ đi đâu, người được cứu chuộc cũng ca ngợi Chúa cả. Ngay trong nhà thờ, người được cứu chuộc trong danh của Chúa Giê-xu thờ phượng cũng hát ngợi khen Chúa. Chúng ta lấy làm lạ, ở trên thế giới này có một số tôn giáo hay là nhiều tôn giáo mà đạo của họ không có nhiều bài ca để tôn vinh giáo chủ của họ hay là ngợi khen giáo chủ của họ. Và tại sao? Tại vì họ chưa nếm được sự cứu chuộc. Nếu họ tin theo một cái đạo giáo giáo chủ của họ mà cứu chuộc họ được, thì họ sẽ có những bài ca hát tôn vinh giáo chủ của mình, phải không thưa quý bà anh chị em? Có những tôn giáo có kinh kệ mà không có bài hát. Nếu có bài hát thì một vài bài hát nữa là trên bàn tay, những ngón tay của mình mà thôi, không có nhiều bài hát. Tại sao? Mà chúng ta phải đến câu hỏi, tại sao mà Cơ Đốc giáo là một tôn giáo mà luôn luôn ca ngợi Chúa ở tại nhà, trong nhà thờ và bất cứ nơi nào cũng hát ngợi khen Chúa? Ở Hội Thánh tại Việt Nam của chúng ta đang có quyển thánh ca, nếu quý bạn xem có ở đây, thì có trong quyển thánh ca này có gần 1.000 bài hát. Chưa kể là những bài hát họ đặt ra chưa có vào ở trong những thánh ca, hàng ngàn bài hát, hàng triệu bài hát, thưa quý bạn xem. Từ xưa tới nay ở trên thế giới này, quốc gia nào cũng có những bài hát ca ngợi Chúa. Mà nếu chúng ta đếm thì có hàng triệu, hàng tỷ bài hát để ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Tại sao? Tại vì những người ở trong đạo của Chúa đã cảm biết rằng mình đã được cứu chuộc ra khỏi tội lỗi trong sự chết đời đời mà vào hưởng sự sống đời đời. Cho cái niềm vui mừng đó thì đi đâu họ cũng hát, thờ phượng Chúa là hát, trong khi các tôn giáo không có một bài hát nào để ca tụng cả, thưa quý bà anh chị em. Khi dân Israel bước lên trên khỏi biển đỏ vào ở trên bờ, thì hàng triệu người đứng hát ngợi khen Chúa. Quý ông bà anh chị em thấy không? Xuất Ký Thư Ký đoạn 15 câu 20-21 đoạn 15 câu thứ nhất và thứ hai nói gì? Đoạn Môi-se và dân Israel hát bài ca này cho Đức Giê-hô-va rằng, rồi cả dân Israel cùng hát chung: tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm, Ngài đã liền xuống biển, ngựa và người cởi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Ngài trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tôn kính Ngài. Cả hội chúng hát bài ca đó mà Môi-se dẫn đầu, thưa quý bạn xem. Rồi kế tới trong Sách Sử Ký đoạn 15 câu 20-21 thì nữ tiên tri Miriam, tức là chị của Môi-se, đi theo phái đoàn đó, thì bà cầm trống cơm và đi ra bên ngoài giữa hội chúng, rồi bà vừa đánh trống vừa kêu gọi dân chúng hát bài ca, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Cả dân chúng hát rền vang, và trên bước đường đi suốt 40 năm trong đồng vắng, ngày sa bát nào họ cũng hát tôn vinh Chúa. Và có thể trong khi đi họ hát ca mừng ngợi khen Chúa vang dội cả đồng vắng, thưa quý ông bà anh chị em. Tại sao họ hát? Tại vì họ được cứu ra khỏi vòng nô lệ, đi vào trong đất hứa Đức Chúa Trời ban cho. Và ngày nay chúng ta hỏi rằng tại sao chúng ta hát? Tại vì chúng ta được cứu chuộc khỏi quyền lực của ma quỷ, của tội lỗi, và đang đi về thành thánh Jerusalem trên trời hưởng phước hạnh của Ngài. Chúng ta hướng về thiên quốc. Vì vậy là những người được cứu chuộc trong của Chúa Giê-xu, chúng ta có đặc tánh này là luôn ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Ở tại nhà quý bà xem mỗi ngày có hát ngợi khen Chúa không? Bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta có hát ngợi khen Chúa không? Mà muốn hát ngợi khen Chúa, chúng ta phải đem thánh ca theo. Không có đem thánh ca theo thì chúng ta phải hát thuộc lòng. Ở trong hội thánh này có ai hát thuộc lòng được chừng 50 bài ca không? Trong thánh ca. Và có thể tôi kêu một người lên mà hát chỉ một bài thôi, có thể hát được không? Tại sao vậy thưa quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em không cảm xúc rằng mình đã được cứu chuộc khỏi quyền lực của tội lỗi của ma quỷ, mà bây giờ đi đâu chúng ta phải ca hát ngợi khen Chúa không? Mà thậm tệ có những người vào trong đền thờ của Chúa, đang khi những người hát tôn vinh Chúa, người khác hát tôn vinh Chúa, mình vẫn yên lặng. Tại sao? Mình chưa được cứu chuộc sao? Tại sao không có niềm vui mừng trong Chúa để ca hát ngợi khen Chúa, thưa quý ông bà anh chị em? Người được cứu chuộc là phải hát. Ngày xưa tôi hát nhiều lắm, nhưng bây giờ già rồi thì quên. Thói quen của tôi là hát từ bài số 1 cho đến bài cuối. Thành ra chúng ta phải hát bài 1, bài 2 là gì, bài 3 là gì, và chúng ta có thể hát. Lái xe chúng ta có thể hát hàng giờ chưa hết thánh ca, chúng bạn chứ. Khi chúng ta nấu ăn chúng ta cũng hát, thì chúng ta làm việc gì chúng ta, miệng chúng ta cũng hát. Bởi vì sao? Chúng ta vui mừng vì chúng ta được cứu chuộc trong danh của Chúa Giê-xu. Tôi có nói chuyện về cái câu chuyện của một người Ấn Độ. Khi nghe được tin lành cứu rỗi, ông tiếp nhận Chúa Giê-xu. Ông về nhà vui mừng lắm, nhưng mà cha mẹ anh em đánh đập đuổi đi không cho, và hàng xóm cũng đuổi đi không cho về cái xóm đó nữa. Nếu ông đi ngoài đường phố như vậy thì ông miệng cứ hát ca ngợi Chúa. Người ta hỏi ông rằng tại sao mà gia đình bỏ bê đuổi ông đi, hàng xóm từ biệt ông mà ông vẫn ca hát. Ông lấy tay chỉ lên trời, tôi có Chúa trên đó. Ông lấy tay để vào trái tim của mình, nói rằng tôi có Chúa ngự trong này. Rồi ông lấy tay chỉ vào cuốn kinh thánh, đây có Chúa ở trong đây nữa. Chúa cứu chuộc tôi, Chúa ở cùng tôi, Chúa ban phước cho tôi. Tôi mãi mãi ca ngợi Chúa. Đó là người được cứu chuộc và biết mình thật sự được cứu chuộc, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em biết mình thật cứu chuộc thì quý ông bà anh chị em không thể nào mà không hát được. Các tôn giáo khác họ không hát được là bởi vì họ không biết mình được cứu chuộc. Họ theo một tôn giáo mà không biết tương lai ra sao, có ai cứu mình được hay không, họ không có bài hát. Còn chúng ta thật sự Chúa được cứu chuộc rồi, như dân sinh vừa cứu được cứu chuộc ra khỏi Egypt, họ hát mừng ngợi khen Chúa ngay khi tới trên bờ việc đó, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Thi Thiên 104 câu 35 mà hồi nãy chị Ajun đã đọc đó, nói rằng hễ tôi sống bao lâu tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Nghĩa là khi chúng ta còn sống đây và sống chừng nào thì chúng ta cứ hát ngợi khen Chúa. Và đó là đặc tính của người được cứu chuộc, thưa quý ông bà anh chị em. Và mong ước rằng hết thảy chúng ta là những người được cứu chuộc làm điều này, vui mừng ngợi khen Chúa, dầu chúng ta đối diện với thử thách khó khăn thế nào thì chúng ta vẫn hát mừng ngợi khen Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Ở đây cảm tạ ông Chúa, chị Dư trước kia đã mua thánh ca và tặng cho chúng ta mỗi người một cuốn. Ước ao rằng quý ông bà anh chị em hát được hết những bài ca đó, và những bài nào hát được thì đọc, nhưng mà bài hát được cứ hát ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa và xin Chúa ban phước cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đặc tính thứ hai của người được cứu chuộc là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Rồi gì nữa? Cầu khẩn danh Ngài. Người được cứu chuộc là người cầu khẩn danh Chúa. Ở tại nhà riêng của mình, ở bất cứ nơi nào, đi đâu, ngồi trên xe, lái xe, vừa làm việc, chúng ta vẫn cầu khẩn danh của Chúa. Ở trong nhà thờ, chúng ta cũng cầu khẩn danh của Chúa. Có khi nào quý bạn đến nhà thờ mà chẳng bao giờ cúi đầu cầu khẩn danh Chúa không? Có một số người cầu nguyện thôi. Nhưng mà chúng ta có cầu nguyện không? Có cầu khẩn danh Chúa hay không? Cầu khẩn danh Chúa là đặc tính của những người được cứu chuộc ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cái đặc ân. Đặc ân là được kêu cầu cùng Ngài. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 nói gì? Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là việc các ngươi chưa từng biết. Chúa cho phép chúng ta cầu nguyện và đặc ân chúng ta cầu nguyện. Và mỗi lần chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời sẽ nghe. Ngài đáp lời cho chúng ta, và đặc biệt là Ngài chỉ cho chúng ta cái phương pháp mà Ngài giải cứu. Như quý bà anh chị em đã biết, khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập lên bờ biển, họ đi tới một nơi mà Kinh Thánh gọi là Rephidim. Tại đó họ đối diện với một thử thách lớn. Là gì quý bà biết không? Tại đó không có nước để uống, không có đồ ăn thì có thể nhịn được 2-3 ngày, nhưng không có nước uống thì 1-2 ngày thì không ai sống nổi hết. Dân chúng thay vì cầu khẩn Đức Giê-hô-va để xin Ngài cho nước, nhưng họ làm gì? Họ vây quanh Môi-se mà tấn công ông và nói rằng tại sao ông không để tôi ở tại Ai-cập còn sống được mà đem đây cho chết khác. Ở Ai-cập không có mồ chôn sao mà ông đem chúng tôi đến đây để chôn. Trước cái tình cảnh đó, Môi-se làm gì, thưa quý bạn chứ? Môi-se cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Và khi cầu nguyện xong thì Đức Chúa Trời chỉ ra phương cách để có nước. Nếu không cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì làm gì có cái được chỉ làm cái phương cách có nước. Cái phương cách của Chúa chỉ cho Môi-se lạ lùng lắm, thưa quý bạn chứ. Nói Môi-se ơi, đi tới hòn đá Hô-rép đó, ngươi cầm gậy đập vào cái hòn đá, nước chảy ra. Môi-se tới cầm gậy đập hòn đá, ô nước chảy tràn phun đầy dãy, cả triệu người dư nước để uống, để tắm rửa, để giặt giũ, thưa quý bạn, cho nước đầy đủ cho dân sự. Cầu khẩn cho Đức Giê-hô-va, Ngài đã chỉ cho phương cách. Nếu mà chỉ than van, chỉ trách móc thì sẽ không có nước chảy đâu. Nhưng cầu khẩn danh Ngài thì có nước chảy ra. Chưa hết, vừa có nước uống sung sướng quá, mấy ngày sau thì cũng ở tại đó, quân Amalek thấy đoàn quân đông đảo tiến vào trong đồng vắng làm an nguy cho cái dân tộc của họ. Họ kéo quân để đánh dân Israel, kéo quân tới đánh rồi. Dân sự cũng kêu la cùng Đức Giê-hô-va, bây giờ làm sao, chết ở trong đồng vắng rồi, bây giờ Mình có khí giới đâu mà đánh. Đàn bà con nít nhiều quá, làm sao mà đánh được. Môi-se bảo Giô-se rằng hãy đem quân ra chống cự. Rồi Môi-se lên trên cái gò nóng. Ông đứng như thế này mà ông giơ tay lên cầu nguyện từ sáng cho tới tối, thưa quý bạn cho. Mà lạ lùng lắm, mỗi khi ông cầu nguyện mỗi tay, tay ông bị sụp xuống, thì dân sinh bị thất bại, bị lui đi, không đánh thắng được. Nhưng mà tay ông giơ lên cứ cầu nguyện thì đạo quân của Amalek thì thối lui và chạy thua, thưa quý bạn cho. Và để cho cánh tay của Môi-se cứ giơ lên ngoài cầu nguyện để dân sự được thắng, thì A-rôn và ông Hu-rơ, mỗi người một bên hữu và ngồi bên tả, thì nâng cái tay của Môi-se lên về hoài để ông cầu nguyện, thưa quý bạn chứ. Và Đức Chúa Trời đã nghe tiếng cầu khẩn của Môi-se, của dân sự Ngài. Ngài đã đuổi dân Amalek chạy trốn, thưa quý bạn, anh dám chiến thắng dễ dàng. Rồi gì nữa? Khi vào ở trong đồng vắng, không có gạo lúa để ăn, hết rồi, đi mấy ngày thì còn gì nữa? Họ cũng kêu la và Môi-se cầu khẩn trên Đức Giê-hô-va. Thì Ngài cho gì? Cho bánh mana từ trời rơi xuống mỗi ngày để dân sự ra hốt để mà ăn. Rồi không có thịt ăn, họ cũng cầu khẩn đến Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng cho chim cút xuống cho họ ăn cách no nê, mà còn tràn tới lỗ mũi mà chết nữa, thưa quý bạn. Đầy vậy. Và bất cứ nơi nào mà họ gặp quân thù bao vây, gặp đói kém, gặp không có thức ăn, thì họ kêu cầu Chúa và Chúa cho họ, thưa quý bạn. Cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là một đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho những người được cứu chuộc. Đừng bỏ qua sự cầu nguyện, uổng lắm, thưa quý bạn chứ em. Làm con ấy của Chúa rồi mà không cầu nguyện thì thật là xa cách Chúa lắm, phải không thưa quý bà anh chị em? Cầu nguyện là đặc ân để Chúa tiếp trợ chúng ta, giải cứu chúng ta. Nếu là đứa con trong gia đình, trước khi đi học mà chúng ta không lại khoanh tay và nói với cha hoặc mẹ rằng: cha mẹ ơi, cho con tiền để ăn sáng đi học, cha mẹ cho. Nếu chúng ta thức dậy, chúng ta ôm cặp, chúng ta chạy, chúng ta không xin gì cả, thì có tiền không? Không có, thưa quý bạn chị em. Chúa dành cho tôi và quý bạn chị em đặc ân để cầu nguyện. Và khi cầu nguyện thì Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng kêu xin của chúng ta và giải cứu. Khi dân Israel đi vào trong xứ Canaan dưới quyền lãnh đạo của Giô-suê, thành trì lớn mà ngăn chặn bước tiến của dân Israel là thành nào? Thành nào? Jericho. Cũng có người nhớ, cũng có người không, phải không? Jericho. Thành trì lớn lắm. Đức Chúa Trời bảo mỗi ngày cứ kéo quân mà đi vòng đó một vòng rồi trở về. Ngày sau cũng đi vậy. Tới ngày thứ bảy thì đi bảy vòng. Mà thầy tế lễ đem cái hộp giáo ước đi trước và kia, trống đánh, kèn trống đánh lên. Và dân chúng đều la lớn ngợi khen Đức Giê-hô-va. Lạ lùng lắm, thành sập xuống bởi quyền năng của Chúa, không có tốn một viên đạn, thưa quý mạnh. Khi mà đánh xong rồi họ mừng quá, thành lớn như vậy mà quyền năng của Chúa làm cho mình chiến thắng. Bây giờ họ phải đi tiếp và đến thành A-hi. Cái thành nhỏ quá, họ nói rằng cái thành này đâu cần đi hết, đem dân quân đi để đánh đâu, đi một phần nào đó thôi. Nhưng mà họ tới đó thì họ đánh, nhưng mà bị thua. 36 người chết, chạy về khóc lóc, cả dân sự khóc lóc, xé áo mình. Môi-se và Giô-se, các người lãnh đạo cũng, các thầy, các trưởng lão cũng xé áo mình, khóc lóc kêu vang. Họ kêu vang với Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao thành lớn mà Chúa cho con thắng mà bây giờ cái thành nhỏ này lại thất bại? Họ khóc lóc, họ ăn năn, họ khóc lóc mà kêu vang cùng Chúa. Chúa nói với Môi-se gì? Trong dòng các ngươi có kẻ phạm tội, lấy vật đáng diệt mà đáng phải đốt đi mà nó lấy dấu. Và cuối cùng thì được chỉ ra người đó, loại bỏ ra khỏi dân sự. Và bây giờ dân sự đem quân đánh thành Ahi cách dễ dàng, chiến thắng cho nguyên bản. Cuộc đời của chúng ta không chiến thắng được tội lỗi, những lôi cuốn của dục vọng của đời này, là bởi vì chúng ta thiếu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Chúng ta không cầu nguyện, làm sao chúng ta chiến thắng được quân thù, tội lỗi, ma quỷ? Làm sao chúng ta có thể chiến thắng được những dục vọng, những ham muốn của đời này? Thưa quý bạn xem, nhiều khi chúng ta bị thất thủ một cách ê hề và hỏi tại sao? Tại vì chúng ta không kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, mỗi ngày mỗi giờ chúng ta dành thời giờ cầu nguyện. Tôi đã kêu gọi quý ông bà anh chị em thứ tư, mỗi thứ tư 15:30, dầu chúng ta ở đâu cũng nhớ cầu cho Hội Thánh, cho anh em mình, cho công việc Chúa. Và tôi không biết có bao nhiêu người trong vòng chúng ta đã dành thời giờ để cầu nguyện. Một tuần lễ có một ngày đó thôi, thưa quý ông bà anh chị em, hãy dành thời giờ cầu nguyện cho công việc Chúa. Đặc tính của người được cứu chuộc là cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh của Ngài. Và đặc tính thứ ba của người được cứu chuộc là gì? Cũng ở trong câu Kinh Thánh Thi Thiên 105 câu thứ nhất đó là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh Ngài. Rồi gì nữa? Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài, tức là truyền bá danh của Chúa ra cho các dân tộc, cho những người xung quanh chúng ta. Truyền bá danh Chúa là phận sự của con dân của Chúa theo lời của Ngài dạy, và đặc biệt cũng là cái đặc tánh tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Đáng là người được cứu chuộc rồi thì không thể nào nín lặng được để mà truyền danh của Chúa ra cho những người khác. Dân Israel đi đến đâu? Họ thờ phượng danh Đức Chúa Trời và truyền bá danh của Chúa ra. Và dân Israel tới đâu thì người ta cũng biết rằng đây là một dân của phép lạ, một dân của Đức Chúa Trời, là một dân tiễn của Ngài. Đi đâu họ cũng nhớ đến những phép lạ mà Ngài đã làm cho Israel ngày xưa để cứu họ, phải không thưa quý bạn xem? Còn chúng ta đi đâu, người ta có biết chúng ta là dân được cứu chuộc, mà làm sao để họ biết? Chúng ta nói về Chúa cho họ, thưa quý ông bà anh chị em. Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, Ngài đã dạy các môn đồ và những người đương thời trong đó chúng ta bây giờ, hãy làm hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là gì? Hãy làm chứng nhân cho Chúa của Thế Giê-xu. Ở trong công việc sứ đồ đoạn 1 câu 8 thì nói gì? Thưa quý ông bà anh chị em, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lãnh quyền phép rồi làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Nhiều người nghe chữ làm chứng không biết cái gì vậy? Đạo Chúa mà sao đạo làm chứng? Mà làm chứng là gì? Làm sao mà tôi đi làm chứng là vì vậy mà có nhiều người không có làm chứng? Làm chứng là gì thưa quý ông bà anh chị em? Tức là mình thấy cái điều gì xảy ra đó mình nói lại cho người khác biết. Chẳng hạn đó, chúng ta thấy hai chiếc xe đụng nhau, chúng ta đứng đó, cảnh sát lại hỏi anh thấy gì, chị thấy gì, thì nói rằng một chiếc xe chạy như vậy mà chiếc xe sao nó lấn ép xe này, nó bị đụng, hoặc là chiếc xe kia chạy đâm ngược chiều đụng xe này, hoặc là vượt đèn đỏ. Chúng ta nói cho cảnh sát biết, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Làm chứng có nghĩa là nói những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Chẳng hạn trước khi tin Chúa tôi hút thuốc, mà bây giờ tin Chúa rồi thì Chúa lạ lùng lắm cho tôi chê thuốc không hút nữa. Trước khi tôi tin Chúa tôi uống rượu sai xưa, nhưng mà bây giờ tôi tin Chúa rồi, Chúa nói rằng không tốt, bỏ, và Chúa cứu tôi ra khỏi rượu. Trước khi đó tôi cờ bạc, trước khi đó tôi hút sách, trước đó tôi làm chuyện tà dâm ô uế đủ thứ, nhưng mà tôi tin Chúa rồi, lạ lùng lắm quyền phép của Chúa biến đổi cuộc đời của tôi, trở nên con cái Đức Chúa Trời, bây giờ tôi không còn nữa. Trước đó thì tôi ghen ghét hận thù, tôi muốn trả thù đủ thứ, nhưng mà về tin Chúa rồi, Chúa nói tôi bảo tôi tha thứ bỏ hết. Làm chứng là gì? Gặp anh em của mình nói rằng, anh biết không, chị biết không, trước kia tôi là người dày, bây giờ tôi tin Chúa rồi, Chúa lạ lùng lắm, biến đổi của đời tôi, bây giờ tôi sung sướng, phước hạnh, bình an, không còn hận thù, không ghen ghét, không còn ham muốn tội lỗi, không gì cả, tôi muốn thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi. Làm chứng là nói như vậy thôi, ai cũng nói được cả, phải không thưa quý bạn chị em? Nhưng mà tại sao chúng ta không nói được? Là tại vì chúng ta chưa cảm xúc rằng mình được cứu chuộc, lòng của chúng ta vẫn còn tối tăm, chưa thật sự dâng hiến cho Chúa cái trọn vẹn. Nếu quý ông bà anh chị em thật sự gặp Chúa rồi, chúng ta sẽ làm chứng về Chúa cho những người khác, thưa quý ông bà anh chị em. Thứ hai, Chúa dạy gì? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Bậc thứ nhất là những người tín đồ quay của Chúa, chúng ta đi nói về Chúa cho những người khác, làm chứng lại. Nhưng mà cái lớn hơn là dân mình để đi truyền giáo giảng tin lành ở khắp mọi nơi, thưa quý bạn chị em. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được thành lập năm 1911. Quý bà biết do ai không? Là do những người truyền bá phúc âm đem tin lành đến Việt Nam. Giáo sư, mục sư A.B. Simpson là người đập ra hội truyền giáo phúc âm Liên Hiệp. Ông đặt bàn tay của mình trên cầu nguyện cho cả trái đất này cái hình của thế giới đó. Ông đặt tay cầu nguyện cho Việt Nam. Và ông cảm động, ông gửi giáo sĩ đầu tiên vài ba người đến tại Đà Nẵng, rồi mướn nhà ở đó, họ học chữ và họ làm chứng và thành lập được nhóm nhỏ rồi Hội Thánh Đà Nẵng. Từ đó được lan rộng ra, ra miền Bắc, ra miền Nam. Và tới bây giờ, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thuộc CMA, tức là Trường Giáo Phúc Âm Liên Hiệp đó, có hơn 2.000 hội thánh lớn nhỏ, những tín hữu tại đó, thưa quý mạnh em. Đó là chưa kể hàng ngàn các hội thánh, các nhóm của Hội Thánh Tư Gia, có nhiều giáo phái khác nữa, thưa quý bạn chị em. Lúc đầu chỉ có những người được gửi đi, họ đã dâng mình hầu việc Chúa và làm giáo sĩ đi khắp mọi nơi, thưa quý bạn chị em. Họ đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Thế giới này biết bao nhiêu đoàn truyền giáo gửi đi từ Á Châu, Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu, mà cả Phi Châu nữa, thưa quý bạn chị em. Nơi nào cũng giáo sĩ làm chứng nhân cho Chúa cả. Ngay ở tại Pháp này lạ lùng lắm, và Hội Phước Âm Liên Hiệp cũng gửi giáo sĩ tới đây để mà mở mang hội thánh nữa, thưa quý bạn. Yeah. Người đại Hàn bây giờ hàng chục ngàn người được gửi đi hàng năm để mà đi truyền giảng khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời kêu gọi tôi và quý bạn cho em là những người có khả năng ơn của Chúa, hãy dâng mình đi học trường Kinh Thánh, rồi hãy ra hầu việc Chúa, thưa quý bạn cho em. Mở mang công việc của Chúa khắp mọi nơi. Hãy truyền danh của Chúa cho mọi người ở khắp thế giới này. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh Ngài và truyền danh Ngài ra cho các nguồn dân trên thế giới, thưa quý ông bạn chứ. Đó là nhiệm vụ của người được cứu chuộc. Và người được cứu chuộc thì có đặc tính, ba đặc tính đó. Cầu xin Chúa ban cho tôi và quý ông bạn chứ chúng ta thi hành đặc tính này, ba đặc tính này trong đời sống của chúng ta, và chắc chắn rằng vinh hiển đời đời Chúa dành cho chúng ta, phước hạnh vô cùng, thưa quý ông bạn chứ. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.